khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM trong một tập gọi là một lời chào tạm biệt gửi đến các bạn. Trong thời gian tới thì tụi mình sẽ có một khoảng nghỉ ngơi dành cho cả team. Buồn cười là vừa mới chào mừng xong lại trong một tập chào tạm biệt. Thời gian vừa rồi thì tụi mình cũng có chia sẻ là Unlock FM cũng đã hoạt động được hơn một năm và gần 2 năm rồi, đúng không? Tính đến thời điểm này đúng ra là một năm, ôi tròn 2 năm rồi chứ, kể từ lúc bọn mình bắt đầu thu tập không nhỉ?
Bắt đầu viết ý tưởng xuống là gần tròn 2 năm hay sao ấy. Chị với em còn gặp nhau nói chuyện, không phải gặp nhau lần đầu tiên, nhưng mà nói chuyện lần đầu tiên về ý tưởng này cũng trong hè năm 2019.
Đúng rồi, cũng tầm này, chính xác.
Đúng rồi.
Thế là cũng 2 năm rồi là bọn mình gần như là chạy liên tục. Có thể là cái tần suất mà ra nội dung thì nó không phải là hàng tuần, nhưng mà thực sự là ở phía sau cánh gà thì gần như là guồng quay hoạt động của tụi mình với podcast là chẳng có lúc nào nó dừng lại cả. Cho đến gần đây tụi mình mới ngồi xuống và nhận ra là có khi là chúng mình nên ngồi nghỉ một chút. Như các bạn cũng biết là hầu hết các thành viên của Unlock FM thì đều vừa làm một công việc toàn thời gian ở bên ngoài, lại vừa duy trì Unlock FM như một cái side project. Mặc dù là side project nhưng mà lại thực sự là lao tâm khổ tứ rất là nhiều, đúng không? Gần như là cứ làm việc xong là dành hết tất cả các thời gian nghỉ còn lại cho podcast. Nói sao nhỉ? Tức là với tất cả những người làm nội dung thì cái việc mà luôn luôn học hỏi và luôn luôn cập nhật là cái việc rất là quan trọng, bởi vì chúng ta không phải là một cái máy mà có thể sản sinh nội dung nếu như mà nó không có đầu vào, đúng không? Nên là để mà có thể ra được những câu chuyện hay, những cái nội dung hay thì chúng mình cũng phải học tập và trau dồi. Thì tất nhiên là Unlock FM cũng làm cái việc đấy trong xuyên suốt thời gian mà tụi mình làm podcast, nhưng mà tụi mình cũng nhận thấy là nếu mà cứ tiếp tục làm như thế trong một thời gian dài thì nó sẽ rất là mệt mỏi. Và đấy là lúc mà tụi mình nghĩ là có lẽ là có thể dành ra một chút thời gian để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài không có podcast xem như thế nào, để về sau có thể quay trở lại với nhiều nội dung, nó có nhiều gia vị, nhiều những cái màu sắc hơn. Cũng đồng thời vừa lúc là tụi mình cần phải có thời gian để chú tâm vào một số những cái công việc riêng, thế là hai người mới quyết định là thôi có lẽ là chúng ta sẽ dành thời gian nghỉ tầm 2-3 tháng tới và sẽ quay trở lại vào tầm tháng 11.
Bây giờ thấy là đúng như anh bảo, đã cũng gần 2 năm đồng hành với podcast, và buổi sáng thì đi làm công việc chính nhỉ, xong rồi tối thì làm podcast, xong cuối tuần làm podcast.
Chia sẻ mọi người là thực ra bọn mình cũng đã bắt đầu tạm nghỉ được mấy tuần nay rồi. Và xong rồi rất là buồn cười là mình bắt đầu buổi tối mình bắt đầu nghĩ là mình phải nghỉ ngơi để xem phim hay làm gì đấy. Nhưng mà mình thấy nó rất là kỳ quặc ấy. Rất lâu rồi mình mới có những cái khoảng thời gian là mình thật sự là không làm gì. Và mình cảm thấy chưa quen, mình không biết phải làm gì cả. Thế là cũng hơi buồn cười. Nhưng mà trong những cái khoảng trống đấy thì tụi mình cũng suy nghĩ nhiều hơn về những việc mà khiến cho tụi mình cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy thỏa mãn fulfilling, tức là
trọn vẹn,
cảm thấy trọn vẹn, đúng rồi. Tức là nghĩ về những công việc khiến tụi mình cảm thấy trọn vẹn và hạnh phúc. Thì Quyền có thể chia sẻ một chút những cái suy nghĩ của Quyền không?
Hôm trước là mình cũng có nghe một cái podcast rất là thú vị về cái chủ đề này, và cũng chia sẻ với cả Vy Anh cùng nghe, thì có thể sẽ để cái tập đấy ở trong show notes, nhưng mà nó là cái tập 48 của podcast tên là Make Things That Matter. Thì trong tập đấy có chia sẻ một cái tập rất là ngắn thôi, chỉ tầm 15 phút, nhưng mà có chia sẻ về một số các cái khía cạnh mà giúp cho chúng ta có thể cảm thấy gọi như là hài lòng và hạnh phúc khi làm một công việc nào đó hoặc là theo đuổi một con đường nào đó, đặc biệt là trong công việc sáng tạo và đưa ra sản phẩm. Trong đó có một cái câu hỏi rất là thú vị khiến cho tụi mình phải suy nghĩ nhiều, đấy là nếu mà bây giờ chỉ được dùng 3 đến 5 động từ để miêu tả về cái công việc của mình, về những cái nguyện vọng của mình từ bây giờ đến gọi như là đến cuối đời đi, thì đó sẽ là những động từ gì? Thì với Vy Anh thì 3 đến 5 động từ đó sẽ là gì?
Nếu mà hỏi ngay bây giờ thì khó quá, chưa nghĩ ra, nhưng mà vì mình đang làm podcast thì thôi dùng ngay cái động từ là create, là sáng tạo đi. Còn bốn cái còn lại thì chắc là phải nghĩ thêm một chút.
Cái câu hỏi này nó cũng khá là vĩ mô một tí, tại vì nó không chỉ đơn giản là về với một công việc gì đâu, nó là cho cái lựa chọn của mình về cái con đường của mình nữa, nên là nó có thể bao gồm là công việc chính, nó có thể bao gồm những dự án cá nhân. Nhưng mà đấy là một câu hỏi khá là hay, và có thể là bây giờ nếu các bạn đang nghe thì hãy thử dừng podcast lại và nghĩ xem là có trả lời được luôn không. Quan trọng ở đây là có thể là chưa cần có cái câu trả lời ngay lập tức luôn. Nghĩa là đúng như Vy Anh bảo, có thể chúng ta chỉ cần nhìn rõ ra được khoảng tầm 2 đến 3 từ trong đấy thôi là cũng đã đủ rồi, đâu cần là phải tìm ra 3, 5 từ. Nhưng mà cách tốt nhất là cứ bắt đầu đi tìm những cái động từ đấy, khá là hay. Nhưng mà những cái câu hỏi như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể nhìn sâu hơn vào một số những cái khái niệm mà được đề cập đến trong cái tập podcast đấy, là passion, đam mê, hay là purpose và mục đích. Hai cái cụm từ mà chúng ta đã nghe rất là nhiều nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể hiểu rõ là tương quan của nó là như thế nào. Và có thể là nhiều bạn biết đến cái khái niệm Ikigai của Nhật Bản cũng đã từng nghe đến bốn cái khía cạnh mà mọi người cần tập trung và theo đuổi trong cuộc đời, và hai trong số đó cũng là passion và purpose. Tuy nhiên thì trong cái tập podcast này, người host là anh Andrew Skosko của Make Things That Matter đã đưa ra hai cái định nghĩa cho passion và purpose dựa vào những cái chia sẻ của các khách mời làm việc trong cái lĩnh vực kinh doanh và thiết kế sản phẩm. Thì trong đó passion được định nghĩa bằng những cái hoạt động, hành động, là những cái động từ để miêu tả công việc chúng ta dành phần lớn thời gian ra và công sức để làm hàng ngày. Còn purpose không là gì quá xa xôi hay trừu tượng, chính là những cái mục đích của những hoạt động, hành động này là gì, những việc chúng ta làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh như thế nào. Thì ở đây tóm gọn lại, passion là những cái việc mà chúng ta làm cho chính mình, còn purpose là những cái việc mà chúng ta làm cho người khác, cho mọi người xung quanh. Nói đến ở đây thì có thể suy nghĩ là có gì có thể tuyệt vời hơn khi mà chúng ta có thể kết hợp và hòa quyện hai cái yếu tố này với nhau. Đó là khi mà chúng ta có thể làm một công việc mà mình đam mê này, cùng với những người đồng hành có cùng chung với tần số, cùng chung với chỉ hướng của chúng ta, làm với tất cả những cái tình cảm dành cho mọi người, thậm chí là một cộng đồng mà chúng ta yêu quý và quan tâm, ở trong một cái môi trường mà chúng ta cảm thấy mình thuộc về. Và có thể giúp đỡ được nhiều người bằng cách này hay cách khác, khiến cho chúng ta cảm thấy cái công việc của mình làm nó có ý nghĩa và có giá trị. Đây là cái điều mà cả hai tụi mình và cả team đều rất là thường xuyên suy nghĩ về. Và trước đây thì có thể là tụi mình cảm thấy khó mà tìm được một cái công việc như vậy, đúng không? Trong những cái theo đuổi công việc từ 9 đến 5, công việc văn phòng. Nhưng mà cho đến khi mà bắt đầu làm Unlock FM thì có lẽ là cả team bắt đầu lờ mờ nhận ra được là cái cảm giác khi mà hai cái thứ này nó hòa quyện với nhau như vậy, khi mà mình làm như không làm. Nghĩa là công việc này nó thật sự là mình làm là vì đam mê, nhưng mà cũng là vì nó có những ảnh hưởng rất là giá trị, có ý nghĩa đến mọi người xung quanh. Và đặc biệt là khi được mà được đồng hành không chỉ với team mà còn với những các bạn thính giả và các khách mời nữa. Đấy thì thật sự là cái quá trình mà làm Unlock FM là một quá trình rất là có giá trị và có ý nghĩa với cả team. Nhưng mà công việc sáng tạo rất là vất vả và cần nhiều năng lượng, như Vy Anh có nhắc đến ở đoạn đầu. Cho nên là tụi mình cũng phải tự nhắc nhau là đến khi nào thì chúng mình nên có một thời gian dừng một tí, thở một tí, nghỉ ngơi để có thể tiếp xúc làm trong cái công việc mà mình thật sự yêu thích và đam mê này. Thật ra là cũng giống như là rất là nhiều những cái bài học lời khuyên về việc bảo vệ, duy trì sức khỏe, tinh thần và thể chất mà tụi mình hay chia sẻ trên podcast, đúng không? Nhưng chia sẻ như thế mà không làm như thế cho chính bản thân mình thì cũng không hơi bị gọi là cái từ tiếng Anh gọi là hypocrite một tí, đúng không?
Thực là tạm nghỉ vào thời điểm mà sân chơi podcast ở Việt Nam bắt đầu sôi động, có nhiều hoạt động hơn và bản thân tụi mình cũng có nhiều lời mời hợp tác tài trợ khá là hấp dẫn. Thì tụi mình trước sự bất ngờ của rất là nhiều bạn bè mà biết được là bọn mình sẽ tạm nghỉ thì cảm thấy là cũng hơi tiếc, nhưng mà thực ra thì cũng không phải là một cái quyết định quá khó khăn khi mà bọn mình muốn tạm nghỉ đâu. Bởi vì nói thật là một năm vừa qua làm podcast thì tụi mình cũng đã học được rất là nhiều điều về truyền thông, rồi về cả công việc sáng tạo. Cái hồi mà mới bắt đầu nhở, thì thực sự là vì bọn mình là những người hoàn toàn ngoại đạo với truyền thông, có thể có một chút tiếp xúc đâu đó trong quá khứ, thế nhưng mà nếu mà làm một cách gọi là truyền thông chuyên nghiệp, tiếp xúc với thế giới truyền thông chuyên nghiệp thì là không. Và tụi mình từ thời điểm đấy thì thường xuyên là tìm kiếm và nhận được rất là nhiều lời khuyên, rất là nhiều lời định hướng về giọng nói cho Unlock FM. Thì có rất là nhiều lời khuyên hay và tụi mình cũng tiếp thu và học hỏi được rất là nhiều. Có người thì khuyên là tụi mình nên làm một chủ đề gì đấy mà thu hút được nhiều người nghe hơn, thậm chí có thể là gây sốc, hoặc là tìm kiếm những người nổi tiếng để có thể tăng độ phủ sóng của Unlock FM, hoặc là làm thật là nhiều những cái biện pháp marketing hoặc là thế này thế kia. Thì có người thì lại khuyên là tụi mình nên tập trung làm những cái gì mà tụi mình muốn làm thôi và bỏ ngoài tai tất cả những cái ý kiến từ bên ngoài. Mình thấy đây là một cái tình huống nó rất là hay, tức là nó vừa mâu thuẫn mà nó vừa rất là thú vị, mà mình nghĩ là bất cứ ai làm sáng tạo thì cũng sẽ gặp phải. Làm về nội dung, sản xuất nội dung đều sẽ phải gặp phải. Đấy chính là cái việc đấu tranh tinh thần giữa những cái gọi là bên trong, internal, và những cái ở bên ngoài, là external validations. Mình có thể tạm dịch là đấu tranh tinh thần giữa việc tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, từ những người ngoài, hay là tìm kiếm sự công nhận từ chính bản thân mình, thì chúng ta nên, liệu chúng ta nên lắng nghe ý kiến từ người ngoài hay là chúng ta nên kiên định và chỉ nghe chính mình thôi? Thì sau một thời gian tự trải nghiệm sáng tạo nội dung trên một cái nền tảng mà có thể nói là nó mới toe, gần như là rất ít người nghe, thời điểm chúng mình bắt đầu là gần như là chẳng có ai nghe mấy, thì tụi mình nhận thấy là với Unlock FM thì có lẽ là chúng mình chẳng việc gì mà phải đấu tranh giữa hai cái yếu tố đấy, mà chúng mình nên cân nhắc và ôm chọn cả hai. Nhưng mà có lẽ với Unlock FM thì tụi mình nghĩ là tụi mình sẽ ưu tiên nhờ những cái gì thuộc về bên trong, tức là internal above external, ưu tiên những cái cảm nhận và chính kiến của tụi mình lên trước, rồi mới tham khảo xem là nó có phù hợp với số đông hay không, nó có được đón nhận hay không, nó có khớp với cái đời sống bên ngoài hay không. Nghe thì có vẻ hơi ngông nhỉ, nghe nghe nhưng mà tại vì sao tụi mình lại nói thế? Mình nghĩ đơn giản là vì tụi mình tin là điều quan trọng nhất mà một người làm sáng tạo nội dung cần có đấy chính là chính kiến, là quan điểm riêng, thay vì là một cái máy liên tục xào nấu lại quan điểm của người khác. Nhưng mà để có được một chính kiến, để có thể tự tin và có được cái sự dũng cảm nữa để bảo vệ chính kiến của mình, thì nó đòi hỏi một quá trình liên tục học hỏi, liên tục lắng nghe, khiêm tốn và trau dồi kiến thức. Và một cái suy nghĩ khác mà giúp tụi mình có thể nói là thoát khỏi cái tình trạng là giằng co giữa việc tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài hay bên trong, chính là thôi mình cứ, nếu mà bây giờ mình đã coi nó là một cái điều mình yêu thích thì thôi cứ làm, mà mình làm những việc mà mình muốn, cứ sáng tạo nên cái gì mà mình muốn sáng tạo và tạm quên đi những cái lợi ích hay là thành quả. Nghe thì hơi mơ mộng nhưng mà thật sự thì mình nghĩ là những cái quả ngọt thì nghe nó rất là hấp dẫn và nó lại còn đến ngay tức khắc, nó lại đến ngay bây giờ, gần như là ở ngay ngoài cửa kia và mình chỉ cần tóm lấy thôi. Nhưng mà những cái thành quả, những cái quả ngọt trước mắt đấy nhiều khi nó cũng có thể khiến chúng mình rời xa khỏi những điều mà chúng mình thực sự muốn làm từ ban đầu, và quên đi mất là điều gì đã khiến chúng mình có được cái sự hào hứng và có năng lượng để tiếp tục vừa làm rất là máu lửa cả công việc chính lẫn podcast, mà vừa tận hưởng cái cuộc chơi này ở một cái chặng dài hơn. Thì mình nghĩ có lẽ là chúng mình nên lắng nghe bản thân, nên lắng nghe cái nhịp độ, cái năng lượng của bản thân và biết điểm dừng, thay vì là chạy theo những cái quả ngọt mà nó đang bày ra trước mắt. Nói thì không có nghĩa là tụi mình cũng không thích quả ngọt, có chứ, nhưng mà cũng phải biết tốc độ của chính bản thân mình. Ngày trước mình có nhớ một cái thời điểm khi mà tụi mình mới bắt đầu thì cũng có nghe được một vài lời khuyên nói về việc là chúng mình nên marketing nhiều hơn. Thì hồi đấy hai đứa cũng có ngồi nói chuyện với nhau nhở, mình vẫn còn nhớ lúc đấy Quyền mình nói là cũng chẳng thiếu cách, nhưng mà tụi mình có sẵn sàng cho cái việc đấy không. Mình nghĩ là thời điểm đấy là chưa, và rất là may mắn là tụi mình cũng đã rất là chậm rãi tiếp cận với số đông người nghe, dần dần từng bước một, chứ không phải oanh một cái cố gắng thu hút thật là nhiều người nghe đến với tụi mình, trong khi chính tụi mình là những người mà chưa sẵn sàng, là những người mà vốn dĩ khá là low key ở trong cái thế giới riêng của bọn mình. Và lần đầu tiên góp giọng, đưa ra ý kiến, chính kiến của bản thân đến với số đông nhiều người hơn, vượt qua khỏi cái vòng tròn bạn bè của tụi mình. Và đến bây giờ mình vẫn nghĩ đấy là một quyết định đúng. Và lần này cũng như vậy, tụi mình cũng nghĩ là khi mà tụi mình tạm nghỉ thì chắc chắn là sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra là có sợ nghỉ xong rồi 3-4 tháng sau quay lại chả ai nghe, chả nghe sẽ biến mất hết, không ai thèm nghe nữa không. Thì cũng lúc đầu 1-2 giây thì cũng chắc là cũng có đấy, nhưng mà sau đấy thì mình nghĩ là để mà mình có thể lan tỏa được một cái năng lượng nào đấy, một cái niềm tin nào đấy, một cái kiến thức hay là một cái thông tin mà mình tin vào đến với những người xung quanh, thì bản thân mình từ bên trong mình phải vững vàng trước đã. Và mình nghĩ để tụi mình có thể vững vàng làm được cái việc đấy thì chúng mình thật sự cần phải có một quãng nghỉ để trau dồi.
Những cái ý mà Vy Anh vừa chia sẻ rất là hay. Thật ra là đúng như về cái việc tất cả chúng ta gọi là gì, chúng ta đều là những một loại động vật nó theo xã hội, đúng không? Gọi là social animal. Thế là mình làm cái gì, nói gì đi nữa, mình có nghĩ là mình có để ý đến những yếu tố bên trong đi nữa, nhưng bao giờ mình cũng có một số những thứ từ bên ngoài, những cái validation từ bên ngoài mình đi tìm. Đấy là lý do tại sao mà đôi khi có thể nhìn những cái thông tin như là mình vào chat xe thế này thế kia thì nó có thể giúp cho tụi mình rất là vui, nhưng mà thật sự những cái đấy nó chỉ là chớp nhoáng trong một khoảng thời gian thôi, đúng không? Và có lẽ là cái điều mà tụi mình tin từ trước đến giờ là những cái giá trị, những cái câu chuyện mà Unlock FM đưa tới mọi người là những cái mà nó rất là đi vào giá trị cốt lõi. Tụi mình cũng có một cái lòng tin kiên định ở đây là những người nghe Unlock FM cũng là những người đang đi tìm những cái giá trị đấy. Mọi người cũng không phải là những người đi theo những cái gì nó quá là hào nhoáng, nó quá là trendy. Bắt đầu có thể chia sẻ luôn mọi người là không phải là trong cái khoảng thời gian nghỉ ngơi này Unlock FM sẽ biến mất tăm đúng không? mình sẽ không lặn đi hẳn, không có thông tin gì cả. Theo dự định thì Unlock FM vẫn sẽ viết và đưa tới cái bản tin hay là newsletter chìa khóa 3 tuần một lần. Thì đây là cái nơi mà tụi mình thường hay chia sẻ những cái khám phá, suy nghĩ, những cái bài học dưới dạng viết để bổ trợ cho nội dung podcast. Nhưng mà có lẽ là thậm chí là có nhiều những cái nội dung mà mình nhắc đến ở trên cái bản tin này tụi mình còn chưa bao giờ cho lên podcast bao giờ đúng không? Và hay giữ riêng cho cái bản tin. Thực ra là rất là bất ngờ, y như hồi bất ngờ về cái chuyện này tại sao mọi người nghe Unlock FM từ ban đầu. Đã có hơn 500 bạn đăng ký để nhận được cái bản tin. Và tụi mình cũng đã nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực và sự ủng hộ từ các bạn đọc. Cảm ơn các bạn theo dõi và đăng ký bản tin. Còn nếu mà bạn chưa đăng ký thì hãy tới cái đường link là newsletter.unlockfm.com. Tụi mình sẽ để dưới show notes hoặc là qua đường link ở trên Instagram nữa để có thể đăng ký nhận được bản tin. Và bên cạnh đó thì một số nội dung trên Unlock FM từ những tập trước có thể sẽ được biên tập lại dưới dạng viết và gửi tới các bạn qua một số kênh mà tụi mình sẽ chia sẻ trong thời gian tới. Hy vọng là cũng với hình thức này là giúp các bạn có thể là dễ dàng tiếp nhận và tổng hợp những thông tin từ những các tập podcast và từ những khách mời trước của Unlock FM. Và cuối cùng thì team Unlock FM vẫn sẽ hoạt động, mong là vẫn rất là sôi nổi trên social media. Dự định là sẽ đưa tới những cái nội dung cũng gọi là biên tập lại các tập, mà ghi lại những cái bài học điểm nhấn từ các tập podcast trước này. Rồi tụi mình có thể làm cái mini series là Discover Weekly, chia sẻ về những app, sách, khái niệm thú vị qua social media, Instagram và Facebook. Cho nên là nếu mọi người chưa theo dõi những kênh mạng xã hội của Unlock FM thì hãy tìm kiếm Unlock FM ở trên Facebook hoặc Instagram hoặc là theo những đường link ở trong show notes. Nhưng mà chắc là nhiều người có thể nghe đây là bảo ông ba này bảo là nghỉ mà sao làm nhiều thứ thế.
Nhưng thật ra là bởi vì bọn mình cũng xác định đây sẽ là một con đường tương đối dài hơi, thế nên mình nghĩ là mình không muốn chạy dài thì phải ngồi nghỉ, chứ không thể nào mà chạy mà không hít thở, không có quãng nghỉ được đúng không?
Đúng rồi, đây không phải cái sprint mà là một cái marathon. Nhưng mà thôi, để tổng kết lại thì cái sự thay đổi lớn nhất trong khoảng 2-3 tháng tới sẽ là không có các tập podcast lên sóng trên Spotify hoặc là Apple Podcast như mọi người đang nghe. Dự định của tụi mình thì sẽ là quay trở lại vào khoảng tầm tháng 11. Mong là đến lúc đấy mọi người sẽ thấy một Unlock FM với rất là nhiều khách mời, có những câu chuyện thú vị và những bước chuyển còn táo bạo hơn nữa. Nếu mà mọi người có gợi ý hoặc muốn Unlock FM mời nhân vật nào tới podcast thì hãy nhắn tụi mình qua social media hoặc là email. Tụi mình luôn lắng nghe ý tưởng của mọi người và thật ra là có khá khách mời ở podcast đến từ gợi ý của cộng đồng Unlock FM. Hơn thế nữa thì tụi mình cũng sẽ dành thời gian ra để bắt đầu suy nghĩ, cải thiện, đưa vào podcast có thể là một số những cái đổi mới về format và nội dung, để mà có thể là Unlock FM vẫn giữ được cái chất, vẫn là người bạn đồng hành quen thuộc của mọi người, nhưng mà cũng có những cái sự đột phá nhất định đúng không? Bao giờ nghỉ cũng phải quay lại, nó cũng phải
Come back version 2.0.
Và cuối cùng là như Vy Anh cũng có nhắc tới ở đoạn đầu thì một trong những cái lý do chính cho việc tạm nghỉ một thời gian của Unlock FM là vì cả team chuẩn bị có những cái bước chuyển khá là quan trọng trong cuộc sống cá nhân, nên là có thể là khi quay lại là tụi mình sẽ có những một số điều mới mẻ nhất định đúng không?
Chắc chắn là sẽ muốn chia sẻ mọi người.
Giữ thế đã.
Gì? Giấu hàng.
Trước khi kết thúc tập, tụi mình muốn đưa tới mọi người một thông tin khá là thú vị. Là một trong những người bạn đồng hành, một người bạn thân của Unlock FM là team Vietcetera, trong năm nay có tổ chức một sân chơi làm podcast với mong muốn là cái loại hình nội dung podcast này được xây dựng và lắng nghe nhiều hơn nữa, phần nào góp phần phát triển cộng đồng cho những người sáng tạo nội dung cho podcast tiếng Việt hay là podcaster Việt Nam. Đây thật sự là một tin rất là vui, cũng là một cái sự công nhận đầu tiên của truyền thông dành cho cộng đồng podcaster Việt Nam. Và có lẽ đây là lần đầu tiên có một cái sân chơi chính thức để mà có thể hỗ trợ cộng đồng phát triển mạnh mẽ và bài bản hơn nữa. Cho nên là Unlock FM thật sự rất là vinh hạnh và cũng rất là vui được mời là một trong hai cố vấn nội dung sẽ tham gia cùng các giám khảo của cái chương trình có tên là Cast Camp, để có thể đồng hành và tư vấn cho các đội thi trong suốt hành trình của chương trình.
Cast Camp của Vietcetera thì sẽ bắt đầu mở đơn đăng ký từ ngày 6 tháng 8 năm 2021 cho đến ngày 22 tháng 8. Và nếu mà bạn yêu thích podcast, muốn khởi động một series của chính mình thì đây là một cơ hội quá là tuyệt vời rồi, vì bạn sẽ không chỉ được học hỏi từ các chuyên gia âm thanh, nội dung mà còn có cơ hội khám phá thêm về một cái con đường mới, đấy chính là việc làm podcast. như là một cái nghề nghiệp chính thống đúng không? Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì là trong vòng 12 tháng sau khi mà bạn, nếu bạn được lọt vào một trong top 4 đội thắng cuộc ở 4 hạng mục của cuộc thi, thì bạn sẽ được thực hiện series của mình với sự đỡ đầu từ các nhà tài trợ rất là uy tín như là Tiki, Tiger, Prudential hay là Baemin, với trị giá giải thưởng lên đến 240 triệu đồng dành cho mỗi đội, sẽ được chia ra làm 20 triệu mỗi tháng. Đây như một khoản lương dành cho podcaster. Đấy là lý do vì sao mà mình mới nói là đây là một cái cơ hội để bạn có thể khám phá công việc này như là một nghề nghiệp mà bạn có thể có thu nhập từ chính nó một cách đều đặn. Và đồng thời bạn cũng sẽ được Vietcetera bảo trợ về truyền thông, hỗ trợ sản xuất và sẽ cố vấn cũng như là phân phối nội dung series podcast của bạn trên các kênh chính thức của Vietcetera trong vòng 12 tháng. Và sau đó thì đương nhiên là nếu mà series của bạn thành công thì nó sẽ mở ra cho bạn rất là nhiều cơ hội ở trong công việc này. Tụi mình ước là được quay trở lại, tức là được bắt đầu muộn hơn tí để có thể tham gia cái sân chơi này, tức là được hỗ trợ nhiều hơn đúng không? Chứ không phải lò dò, tự tìm kiếm, tự tìm hiểu như trước đây. Nhưng mà thôi, nếu mà không bắt đầu trước thì chắc cũng không có cơ hội được làm cố vấn nội dung cho chương trình và được đồng hành với các bạn ở một cái vai trò cũng rất là mới đối với tụi mình. Thì thông tin chi tiết về Castcam thì sẽ có ở phần show notes để các bạn tham khảo. Tụi mình rất là mong chờ được gặp các bạn, đặc biệt là các bạn thính giả của Unlock FM trong vòng chung kết Castcam, và hy vọng là chúng ta có thể sẽ cùng nhau tạo nên nhiều câu chuyện rất là tuyệt vời trên một cái nền tảng mà chúng ta cùng yêu thích và đã gắn bó trong suốt 2 năm qua, đấy chính là podcast. Chắc là đến đây thì cũng xin khép lại tập ngày hôm nay với một lời hẹn gặp lại mọi người ở podcast Unlock FM trong một vài tháng tới, không xa đâu. Và hãy giữ liên lạc qua bản tin chìa khóa và social media. Xin được chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều năng lượng trong thời gian tới, nhất là cái thời điểm này khi mà chúng ta đang gặp rất là nhiều khó khăn do đại dịch Covid, nhưng mà mình tin là mọi việc thì cũng sẽ qua thôi, và chúng ta cũng sẽ mang được rất là nhiều bài học từ khoảng thời gian này để có thể mạnh mẽ hơn, làm được nhiều việc hơn trong tương lai.
Chắc là gọi là gì, nghĩ một cách tích cực hơn thì hãy nghĩ cái khoảng thời gian tránh dịch này là một cái khoảnh khắc mà để tất cả chúng ta có thể thở, để nghỉ và để nghĩ, rất là hiếm có trong có lẽ cuộc đời của cả chúng ta đúng không? Chưa biết là bao giờ sẽ có lại một cái cuộc đại dịch như này nữa, mong là không bao giờ có lại. Thôi, đến đây cũng rông dài rồi, định bảo vào chào mọi người mất có 5 phút thôi mà cũng gần 25-30 phút. Hẹn gặp lại mọi người ở một ngày không xa. Bye bye.
Bye.